SBS Việt ngữ.
Dạ thưa, xin chào chị Nguyễn Thanh Loan. Được biết là tối hôm qua trên đường chị đi về nhà thì chị đã bị công an theo dõi và sau đó chị bị đưa về phường Thạnh Lộc, thì chuyện nó xảy ra như thế nào thưa chị?
Dạ, tối hôm qua khoảng 9 giờ tôi đi từ Tân Bình về quận 12. Có một người thanh niên lạ mặt theo dõi tôi và họ đeo khẩu trang. Bằng trực giác thì tôi biết được đấy là người theo dõi tôi. Khi mà về tới gần nhà, cây cầu gần nhà thì tôi mới dừng lại. Thì anh ta cũng dừng lại theo và anh ta gọi, đưa điện thoại ra và gọi thêm đồng bọn tới nữa. Và tôi khi tôi đi về hướng bên này cầu và gần tới mé sông ấy, thì tôi gặp một anh thanh niên, nhà cũng ở gần đó. Tôi nhờ sự trợ giúp và anh ta mới đứng tại đây để anh xuống hỏi và anh ra vào lấy xe và chạy xuống hỏi. Sau khi hỏi thì tôi chỉ nghe được rằng mày là ai, tại sao mày lại theo dõi người ta, mày định cướp của hay giết người hay làm cái gì. Thì xô xát xảy ra và một lúc sau thì cái người theo dõi tôi mới chạy xe lên phía chỗ tôi và mới đem điện thoại ra quay nói rằng tôi là tội phạm, cho nên là anh ta phải theo dõi tôi. Và tôi phản ứng lại liền là nếu như tôi có tội thì pháp luật và an ninh sẽ bắt tôi, chứ không thể để cho tôi tự do như bây giờ được. Và những người dân ở đấy họ ra, họ xem rất là đông, họ đều chứng kiến sự việc. Và tôi rút máy để gọi cho chồng tôi ra. Khi mà chồng tôi ra thì họ sợ, họ chạy. Mỗi người chạy một nữ.
Tại sao mà anh Toàn lúc đó đã khỏe chưa mà anh Toàn ra được? Và tại sao anh khi mà thấy chồng chị ra là họ lại sợ, họ chạy thưa chị?
Tại vì trên người tôi lúc đó là có một số tiền để lo, anh em góp lại để lo hỗ trợ thuốc men cho chồng tôi và trả tiền viện phí cho chồng tôi. Tôi sợ rằng nếu như họ quay lại, khi mà họ quay lại họ lấy thì chúng tôi sẽ không thể có tiền đi trả tiền thuốc men cho chồng tôi cả. Cho nên là tôi gọi điện cho chồng tôi để ra lấy cái đồ đó. Yeah. Và anh Toàn ra thì tôi liền đưa cái đó cho anh giữ. Và khi chồng tôi ra thì họ đã sợ chạy mỗi người một nơi. Và anh theo dõi tôi thì anh ta sợ quá và anh ta để lại xe lại. Và lúc đó tôi chụp hình lại cái xe đó, biển số xe, và tôi đưa lên Facebook.
Thì lúc anh Toàn ra thì hôm trước thì anh và chị đã bị, vào ngày 17 tháng 6 anh chị đã bị công an bắt ở... Lúc đang đứng ở trước nhà thờ Đức Bà để chuẩn bị vào lễ thì đã bị công an bắt và đưa về tao đàn để đánh đập. Thì không biết là sức khỏe của anh chị như thế nào, đã chữa trị ra sao mà tối hôm qua anh Toàn, khi lúc mà chị gọi điện thoại, anh Toàn có thể đi ra để mà gặp chị được thưa chị?
Dạ, hôm đó, hôm 17 tháng 6 thì chồng tôi bị đánh đập rất là dã man. Và qua quá trình điều trị thì đến giờ chồng tôi vẫn đi lại vẫn đang còn choáng váng và bụng bị đau. Tối hôm qua sở dĩ anh ra, tại vì tôi nói là có cướp, định cướp của và không biết là chuyện gì xảy ra, thì chồng tôi cố gắng ôm bụng. Khi mà anh ra tới đấy, tôi nhìn thấy anh, tôi rất là đau lòng. Tại vì anh vừa đi, cái đầu của anh có vẻ là không được bình thường và anh ôm bụng anh đi. Vì trách nhiệm của một người đàn ông, một người trụ cột trong gia đình, không thể để bỏ mặc vợ giữa một cái sự việc hỗn loạn như thế, nên là chồng tôi cố ra tới nơi. Và cái việc điều trị của chồng tôi gặp khá là nhiều khăn, tại vì có một số bệnh viện, đặc biệt là có những bệnh viện quốc tế, khi tôi muốn ngỏ ý nhập viện để theo dõi tình trạng sức khỏe của chồng tôi và họ liền từ chối, họ nói do nguyên nhân là có hết phòng.
Cái hôm 17 tháng 6 là như thế nào mà rồi là anh chị nhập viện Sài Gòn và ai đưa anh chị vào?
Buổi hôm đó thì khi mà vào thì họ tra tấn rất là khốc liệt. Và cái đòn tra tấn đó là họ vỗ tay và họ đập đầu. Cái hành động vỗ tay dẫn đến ù tai và nó choáng đầu, nó bút lên tới đỉnh đầu. Và lúc đó người bị đánh là tôi, hoặc nằm xuống không biết một cái gì nữa.
Có nghĩa là họ vỗ thẳng vô trong cái mang tai của mình.
Hai bên, đúng rồi, hai bên tai của mình á.
Họ lấy hai tay họ đánh mạnh vô hai bên tai của mình luôn.
Dạ, đúng rồi ạ.
Mà lúc đó lúc anh chị ở trước nhà thờ Đức Bà đã có gương biểu ngữ hay đã có làm gì để mà bị bắt đem về?
Chưa, 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 lúc đó chúng tôi chỉ có ý định là vào nhà thờ Đức Bà để đi lễ thôi, nhưng mà do bị trễ giờ cho nên là chúng tôi không được vào trong nhà thờ, và khi chúng tôi đứng ở phía ngoài muốn tìm quán cà phê chờ để đến giờ lễ tiếp theo thì bỗng các anh an ninh tới và bắt chúng tôi đi và đánh đập ngay tại nhà thờ Đức Bà, khiến chồng tôi ngất xỉu ngay tại chỗ, và họ khiêng lên xe để đưa về công viên Tao Đàn. Rồi đưa về công viên Tao Đàn họ lại đánh đập tra tấn tiếp nữa, họ dùng nón bảo hiểm đập vào đầu chồng tôi. Cái... đá liên tục và bỏ.
Vâng, cái lý do tại lúc đó thì họ bắt được rất là nhiều người, cũng khoảng từ 300 đến, theo như số liệu không chính thức là cũng là trên 200 người, từ 300 đến 500 người. Vì lý do gì mà anh chị là một trong những người bị đánh nặng nề nhất?
Có lẽ là do ngày mùng 10 tháng 6 chúng tôi xuống đường và những cái khẩu hiệu, những cái điều chúng tôi muốn truyền tải tới nó đụng chạm tới nhà cầm quyền, cho nên là họ ra tay nặng nề đối với chúng tôi như thế.
Cho nên vừa thấy anh chị xuất hiện là họ đã đánh ngay, không cần biết là đã làm gì.
Dạ đúng rồi ạ.
Chị nói rằng là họ đem về công viên Tao Đàn thì là họ đánh bằng cách vỗ vào tai. Chị có thể nói rõ hơn họ đánh như cái thời Trung Cổ, như là chị đã từng thuật ở trên Facebook của chị là như thế nào không thưa chị?
Khi mà chúng tôi bị đánh thì lúc đó chúng tôi không biết cái gì nữa. Nhưng mà những cái người đến sau, tất cả họ vào đều bị còng tay và đánh đập dã man, đánh mật, đa số là đập vào đầu, dùng giày, dùng dép, dùng rồi cui đập vào đầu. Và khi mà hỏi mật khẩu điện thoại thì họ bắt cởi hết giày tất ra và họ đặt vào ngón chân của những người bị bắt sau này.
Anh Toàn đã bị ngất xỉu nhiều lần thì lúc nào thì họ đưa vào trong Bệnh viện Sài Gòn. Và kết quả đã có kết quả về khám thương, chấn thương của hai người thưa chị?
Dạ, anh Toàn bị ngất xỉu rất là nhiều lần. Và đỉnh điểm là lúc đầu giờ chiều, khi mà anh mới bị ngất xỉu thì tôi có nói với bên phía an ninh là phải đưa chồng tôi đi cấp cứu ngay. Và đỉnh điểm là đến khoảng 2 giờ chiều mà chồng tôi không thể nào thở được. Và tôi dìu chồng tôi ra ngoài thì chồng tôi gục ngay tại cửa. Và lúc đó thì họ mới đưa chồng tôi đi cấp cứu. Và khi vào cấp cứu thì họ giống như là mang con đi bỏ chợ. Lúc mới vào thì có mấy an ninh đi theo, rồi không cho phép tôi mượn điện thoại để gọi điện về cho người thân. Rồi sau đó khi mà họ đóng được 1 triệu tiền viện phí, đến khi bệnh viện yêu cầu là nhập viện và đóng thêm tiền thì họ liền biến mất, và tôi không tìm thấy bất cứ ai, và tôi phải thuê xe ôm đi về nhà một người bạn để mượn tiền giữa trời mưa gió rất là to lớn.
Đến hôm nay thì đã có kết quả về chấn thương của cả hai người chưa chị?
Sau vài lần đòi thì bên phía bệnh viện Đa khoa Sài Gòn mới trả kết quả, và kết quả của chồng tôi là đa chấn do bị đánh.
Đa chấn thương do bị đánh. Họ có nói rõ đa chấn thương như thế nào và có ảnh hưởng lâu dài không?
Dạ không, họ không, nói chung là họ chỉ giả một cái giấy ra viện rất là qua loa như thế thôi ạ.
Và chị cũng nói hồi nãy là chị đã đưa tới một cái bệnh viện quốc tế nhưng mà họ không nhận chữa trị. Thì không biết là bây giờ cái cách chữa trị của hai người như thế nào rồi?
Dạ, hiện tại thì chồng em nằm tại một phòng khám ở gần nhà để hàng ngày bác sĩ theo dõi và chữa trị.
Sau cái chuyện mà bị đánh đập tàn bạo vào hôm ngày 17, tức là ngày 17 là cái mới nhất, cũng như cái việc mà chị bị theo dõi và đưa về phường tối hôm qua, điều đó có làm cho anh khiếp nhược không thưa chị? Cũng như có làm cho chị khiếp nhược không?
Chúng tôi đã xác định việc lên tiếng sẽ mang lại nhiều rắc rối và sự hiểm nguy cho chính bản thân mình và cũng như những người thân trong gia đình. Chính vì chúng tôi đã xác định như thế nên mọi việc, mọi chuyện chúng tôi đều xác định và đều lường trước được hết mọi việc. Cho nên là chúng tôi không bao giờ chùn bước cũng như không bao giờ nản lòng, không bao giờ bỏ cuộc trước những cái khó khăn. Tại vì tự do luôn luôn phải đổi bằng máu và nước mắt, tự do không miễn phí bao giờ.
Cái việc lên tiếng của chị có làm ảnh hưởng tới cái việc chị đi dạy không? Được biết chị là cô giáo phải không thưa chị?
À, Dạ, em là cô giáo. Hồi trước thì em có dạy bên trường quốc tế Á Châu, nhưng mà do xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan HD981 thì tôi có bị nhà trường cho nghỉ việc. Nhưng tôi cũng không lấy đó là cái cớ để tôi buồn phiền hay là tôi hổ thẹn với bản thân hay với bạn bè cả. Thì tôi cũng không muốn dạy ở một cái ngôi trường mái trường xã hội chủ nghĩa mà tuyên truyền những điều giả dối. Và từ đó đến giờ mấy năm trôi qua thì tôi sinh sống bằng nghề đi dạy kèm. Có những gia đình người quen biết thì giới thiệu rồi tôi đến nhà dạy.
Yeah, vâng.
Hiện tại thì có lẽ là bên phía an ninh chưa xác định nhà tôi dạy nơi nào, chưa thấy khó khăn gì cả.
Chỉ có căm thù những người đã đánh đập anh chị không?
Không, từ trong đáy lòng chúng tôi không căm thù những người đã từng đánh đập chúng tôi. Tại vì tôi biết có những người họ không muốn làm như thế, nhưng vì miếng cơm manh áo, vì đồng tiền, vì công việc, vì gia đình, họ bắt buộc phải làm. Và tôi có trách thì trách những người lãnh đạo ở trên, họ đã mở mắt vì những đồng tiền, nhận những đồng tiền của Trung Quốc mà không quan tâm, mà coi nhân dân như kẻ thù của mình. Thực sự qua ngày 17 tháng 6 vừa rồi, tôi mới càng ngộ ra một điều rằng nhân dân chính là kẻ thù của Đảng.
Yeah. Nếu mà có một cái lời gì với những cái người Việt đang quan tâm tình hình Việt Nam thì chị muốn nói gì thưa chị?
Tôi cũng như tất cả những người lên tiếng đấu tranh vì một Việt Nam tự do, dân chủ và nhân quyền. Cái mong mỏi của chúng tôi đó là nhân dân hãy cùng đứng dậy, cùng đoàn kết, cùng cất tiếng nói của mình để đòi lại mảnh đất mà cha ông ta đã để lại bao đời và có nguy cơ thuộc về tay Trung Quốc. Nếu như chúng ta cứ im lặng và sợ hãi thì Tổ quốc không còn. Khi Tổ quốc đã không còn thì tất cả gia đình cũng như cá nhân sẽ không còn.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.